sống ở đời. Con người ta đã tới tuổi 60, tuổi được nghỉ hưu, còn sống được năm nào lấy sự an vui làm chính. Lão già an chi, không dám có sự phiêu lưu mới, không dám có tham vọng mới. Cái gì đã có chỉ mong nó đừng mất đi, rất sợ sự thay đổi. Càng thay đổi, người già càng thiệt, vì họ đã là một phần tử bị động, phụ thuộc, không có khả năng chặn đứng, càng không có khả năng đảo ngược. Tiền bạc hết, uy quyền hết, trí lực suy kiệt, lấy gì mà dám chống chọi với hoàn cảnh. Ấy là nói chung thì thế, với nhiều người đồng tuế thì thế, chứ với tôi, cái số phận của tôi lại khác hẳn. Sang tuổi 60, tôi mới thật sự được sống với tất cả những gì đã có của tôi, được tính toán, được quyết định và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi việc làm của mình. Không thể bám dựa vào ai, không thể đổ lỗi cho ai. Tham mưu là tôi, tác chiến là tôi, và thu dọn chiến trường cũng vẫn là tôi. Vợ tôi kém tôi 2 tuổi, nghỉ mất sức từ năm 50 tuổi. Một con trai lớn đã hy sinh ở chiến trường Campuchia năm 1983. Vợ nó đi lấy chồng, để lại con nhỏ cho ông bà nội nuôi. Một con trai thứ là sĩ quan thông tin và vợ nó, cô con gái út thì đang theo học trường đại học mỹ thuật. Nếu sống như trước đây, mọi sự đều dựa vào nhà nước, người già có lương hưu, con trai, con dâu có lương đi làm, con gái vừa học vừa dạy thì cũng chả có gì phải lo nghĩ nhiều. Không đói, không rách, có nhà ở, đau bệnh đã có bệnh viện nhà nước, ốm chết đã có cơ quan, có đoàn thể lo dùm. Những chuyện quan trọng ấy đều không phải bỏ tiền túi, nên cũng không mấy ai nghĩ đến chuyện dành tiền. Mọi người đều sống như thế, cũng có kẻ hơn người kém, nhưng người hơn không dám khoe, cũng không phô bày cách sống dư dật quá lộ liễu. Ngày ấy, thiên hạ tôn trọng người sang, chứ chưa biết tôn trọng người giàu. Sang là đỗ đạt cao, có tiếng tốt, có chức vị trong xã hội. Chứ giàu thì khoe với ai, khoe giàu còn bị ngờ, bị ghét là khác. Người giàu trong nhiều chục năm đồng nghĩa với người ít học, gian trá, làm ăn phi pháp. Nếu có giàu thật thì cũng phải làm ra vẻ nghèo để được giống như mọi người. Năm tôi về hưu thì mọi sự đã đổi khác, nhà nước đã chấp nhận nền kinh tế nhiều thành phần. Tất nhiên, lúc đầu còn rất rụt rè, cái này cho phép, cái kia cấm làm. Lúc cấm lúc cho, nửa cấm nửa cho, người nhát thì không dám động đậy, chứ đứa liều lập tức tìm ra bao nhiêu cơ hội để làm tiền. Làm tiền, trong cái tình trạng mù mờ, nửa tối nửa sáng, đi tù cũng dễ, mà thành triệu phú cũng dễ. Nhiều người, nhất là đám trẻ, đã thành triệu phú trong khoảng thời gian ấy. Thoạt đầu, tôi không chú ý nhiều những đổi thay ấy. Là người không còn thời gian và điều kiện để hành động, thì đổi thay hay không đổi thay chả có can hệ gì tới mình. Từ lúc vợ tôi, con dâu tôi, cháu nội tôi và cả chính tôi nữa phải nằm bệnh viện mới chợt nhận ra chúng tôi có ít tiền quá, nghèo quá. Con dâu đẻ khó phải mổ, phải có tiền mới mời được người mổ giỏi. Cháu nội đột nhiên bị nhức đầu dữ dội phải đi siêu âm, làm điện não, phải tới bác sĩ chuyên khoa xem xét và cho đơn thuốc, cũng tiền. Tôi đột nhiên bị sốt cao cả tháng, các bác sĩ nhà nước lạnh nhạt và thờ ơ không tìm ra nguyên nhân. Con cái chạy nháo nhác tìm thầy tìm thuốc để giữ cái mạng cho bố, cũng phải có tiền. Xung quanh người ta bắt đầu nói đến tiền hơi nhiều. Gặp bạn bè cũ một nửa câu chuyện là than thở thiếu tiền. Con cháu từ Bắc vào chơi, câu trước là thăm hỏi, câu sau là kiếm việc làm, kiếm tiền. Nơi tôi ở là một khu nhà cấp 4 của quân đội cấp. Điện nước dùng tha hồ, không phải tính tiền, nên mỗi nhà đều mua một cái máy làm đá cục. Mỗi ngày 3 mẻ đá, mỗi mẻ 100 cục bán cho mối được vài trăm bạc, mỗi ngày bỗng dưng được vài trăm bạc, ăn tiêu phải phỡn cùng chị trong khoảng 100, còn 200 làm tiền dự trữ. Một cái tủ làm đá giá một chỉ vàng, có nhà làm 3 tủ đá, nhưng nhà tôi vẫn không đủ tiền mua. Có một chị là y tá của trường quân chính, tới nhà đặt một tủ làm đá của chị, vợ tôi là người làm công, thu nhập mỗi ngày chia đôi. Thế là lại có tiền trợ, sự chi tiêu bỗng nhiên dễ dãi, thoải mái hẳn. Chỉ tội bà vợ, bóc đá giữa trưa, bóc đá nửa đêm, mỗi lần làm đá xong xoa đầu vào hai bàn tay cả giờ vẫn chưa hết bút. Rồi nuôi lợn, nuôi gà. Tôi là con cháu nông dân, nhưng là con trai nuông của một dòng họ thất học, nên cha mẹ cố sức cho học lấy bằng Certifica, bằng tiểu học thời Pháp thuộc, là người có chữ để khỏi bị đám hương chức bắt nạt. Thuở nhỏ đi học, không được học tiếp thì đi làm những việc vớ vẩn ở thành phố, là người của đô thị từ nhỏ làm sao biết việc nhà nông. Giống lợn tốt hẳn hoi đến mình nuôi thì đủ thứ bệnh, ăn uống kén chọn, cảnh vẻ, mỗi ngày một teo tóp như đứa trẻ bị xài đạn. Gà cũng thế, nuôi 10 chết 5, vừa mất công nuôi vừa hụt cả vốn, bỏ. Biết làm gì cho có tiền bây giờ? Sáng tối chỉ băn khoăn có mỗi chuyện tiền. Mà xưa kia, tôi đâu có chú ý tới nó, lãnh lương về quăng cho vợ một gói cũng chả biết là bao nhiêu, Cả tháng có khi không phải tiêu một đồng, thuốc không hút, bia không uống. Ngày hai bữa cơm chính, một bữa cơm phụ, nhiều khi bận bịu quá đến bát cơm rang buổi sáng cũng không kịp vả, nhịn luôn một lẻo đến tận trưa. Bạn bè gặp nhau trong khu tập thể, ở cơ quan, toàn nói chuyện lớn không, chuyện quốc gia, quốc tế, không mấy ai nói đến chuyện nhà, chuyện riêng, và không một ai nói đến chuyện tiền cả. Người ta bắt đầu thèm khát có tiền từ năm nào nhỉ? Theo tôi, từ sau năm miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Cùng trong một nước mà có hai cách sống hoàn toàn khác nhau, một đảng lấy xã hội, nhà nước, tập thể làm chỗ dựa một đời cho mình và cho con cháu, một đảng lấy gia đình, dòng họ, tư hữu tài sản làm chỗ dựa tin cậy lúc sống, lúc chết và cả đời sau. Một đảng lấy cái danh làm vốn liếng, một đảng lấy tiền làm vốn liếng. Người có sự nghiệp riêng đồng tiền không thể đụng chạm được tới họ, còn người bình thường sống cho những mục tiêu gần, thấy tiền là quên hết mọi sự. Chủ nghĩa xã hội là chuyện rất mới, phải có ý chí mạnh mới khỏi bị lạc bước, bị chệch hướng. Còn chế độ tư hữu là chuyện rất quen, chuyện thiên niên vạn đại, đã thành bản tính tự nhiên, mở mắt ra là nghĩ ngay tới nó, nằm mê cũng thấy nó, không thấy tiền thì thôi, chứ đã nhìn thấy nó khó mà đảo mắt qua chỗ khác. Những hộ ăn cắp điện làm đá bán cho mối cũng ngấm nguýt nhau, tranh giành nhau, nhưng chưa dám tố giác nhau vì là nồi cơm của cả xóm. Nhà đầu dãy có 3 tủ làm đá, 2 tủ lớn, 1 tủ nhỏ, gặp ngày mưa mối lấy ít liền hạ giá bán. Rồi ngày nắng cũng hạ giá, nên những nhà chỉ có 1 tủ bị thiệt, nhà tôi chỉ có nửa tủ lại càng thiệt. Thế là vợ tôi đứng ở đầu hè hướng mặt vào cái nhà hạ giá bán đá, hét ầm lên. Nhà mình ăn cơm trắng với thịt, ăn lâu rồi thì cũng phải để cho hàng xóm kiếm chút cháo cầm hơi chứ. Tiếng hét vang cả xóm, không ai dám nói lại. Nhìn mặt vợ lúc ấy, tôi cũng hãi. Chưa bao giờ tôi thấy bà ấy có gương mặt dữ tợn đến thế, méo mó đến thế. Nếu nhà kia có người nói lại, tôi tin chắc bà ấy sẽ chạy thốc đến trước cửa nhà mà hò hét. Nếu cần thì nói toạc cái chuyện ăn cắp điện làm đá lậu cho cơ quan doanh trại biết để họ cấm tiệt, cấm tất cả. Khổ thì đã khổ cả một đời rồi, không chết đâu mà hãi. Nhưng kẻ khổ người sướng thì ấm ức lắm, không ăn không ngủ được. Suốt mấy chục năm ở Hà Nội, vẫn nghèo, vẫn thiếu, nhưng chưa từng lúc nào tôi nghĩ đến cái nghèo, cái thiếu. Nhìn ra xung quanh, có ai sướng hơn mình đâu, như nhau cả. Đã như nhau thì có gì phải hờn giận, phải ấm ức. Nhưng bây giờ, nhìn vào đâu cũng thấy sự khác nhau. Đã khác nhau, nên lúc nào cũng nghĩ đến cái nghèo, nghĩ đến tiền và các cách kiếm ra tiền. Tôi là người sáng trí và tháo vát từ nhỏ. Một việc đã từng có nhiều người làm, nhưng tới nay tôi làm vẫn không giống một ai. Nhanh gọn hơn, hiệu quả lớn hơn. Tôi thích đối đầu với khó khăn. Càng khó, tôi càng có nhiều sáng kiến để vượt qua nó. Tôi là một cán bộ chính trị có tài tổ chức và chỉ huy, có khả năng thuyết phục và đoàn kết. Đó là nhận xét của nhiều cấp. Trong suốt mấy chục năm, tôi phục vụ trong quân đội, lúc ở trong Nam, lúc ở ngoài Bắc. Tôi chỉ được học hết bậc tiểu học, rồi ở nhà làm ruộng. Năm đó, tôi mới 12 tuổi. Làm ruộng được vài năm, lúc làm ruộng nhà, lúc đi làm thuê, cực khổ có một phần, nhưng phần khác không nhìn thấy tương lai. Tương lai vẫn là anh làm ruộng, ăn nhịn để dành, trúng mùa liên tiếp, lại không gặp tai họa riêng thì đến tuổi trung niên cũng tậu được dăm xào ruộng như ông bố tôi. Rồi lại tiếp tục ăn mắm ăn cà, dành tiền mua nhiêu mua xã để có manh chiếu ngồi một góc đình. Rồi lại tiếp tục chắt bóp để có tiền cưới vợ gả chồng cho các con. Cuối đời là một ông già móm mém, hom hem, ngồi một góc sân cạp rổ cạp lá với cây xào bên cạnh đùi gà, chờ một bữa cơm có vài miếng đậu nướng và một cút rượu. Ấy là nói một đời người thành đạt ở làng quê, có nhà, có ruộng và con cháu đề huề cũng chỉ được đến thế. Năm 15 tuổi, tôi bỏ nhà vào xứ Mọi, tức là vùng Tây Nguyên bây giờ, làm phu lục lộ. Làm được một năm, lại bỏ vào Sài Gòn vì đám phu lục lộ cờ bạc rượu chè khiếp quá, ngày nào cũng có chuyện rượt đuổi đâm chém nhau. Vào Sài Gòn, ngày ngày ra đứng ở cổng cảng, đợi cai gọi vào đào đất vác cây, mỗi ngày cũng được dăm hảo công. Quần áo một bộ, đi làm chỉ mặc có cái quần xà lòn, quần áo và cái nón cuộn lại đút dưới gầm cầu Can Mét hoặc cầu Khánh Hội là nơi ngủ qua đêm. Hết việc ở cảng, lại lang thang kiếm việc khác, vừa làm vừa học, làm hồ, làm mộc, làm nề, về sau lại vào làm cho hãng đóng tàu gỗ Mitsubishi của Nhật ở chân cầu chữ Y, tán ri vê và đẽo gỗ theo mực, lương công Nhật cũng được 7-8 hào. Làm thì cực khổ hơn ở quê, lại ngủ gầm cầu, ăn cơm bụi, vô gia cư, nhưng lúc nào cũng vui vì trước mắt vẫn còn nhiều con đường để mình lựa chọn, mình thử sức, chứ không như ở làng quê, trước sau chỉ có một con đường mà cuối đường thì cứ nhìn bố mình là biết. nhưng chỉ hy vọng, chỉ trông chờ vào một cơ may nào đó khiến mình sẽ thay đổi được số phận thì cũng là hoang tưởng. Phải biết tự chuẩn bị, trước hết là phải tự học, vô học thì suốt đời chỉ là anh làm thuê. Đã là anh làm thuê thì ở đâu cũng khổ, ở quê có cái khổ ở quê, ở tỉnh có cái khổ ở tỉnh. Lúc trẻ còn cựa quậy vùng vẫy được, chứ về già chỉ có lún sâu xuống mãi cho tới lúc bùn phủ kín đầu. Tình cờ ra hiệu sách cũ, tôi mua được mấy bộ tạp chí Nam Phong, cứ sau số đóng làm một quyển, mua được 4 quyển của hai năm 1923-1924. Mỗi số đều có phần phụ chương bằng tiếng Pháp, đăng các bài diễn văn, khảo cứu và nhiều bài bình luận về triết học, lịch sử, văn chương, giáo dục. Một nửa trang tiếng Pháp, một nửa trang tiếng Việt. Những người đã biết võ vẽ tiếng Pháp như tôi có thể tự học để hoàn thiện pháp văn và bù lấp nhiều khoảng trống kiến thức khác. Trong 3 năm, tôi đọc và học thuộc gần hết phần phụ chương tiếng Pháp cả 4 quyển. Rồi những bài khảo cứu tiếng Việt của nhiều học giả có tiếng thời ấy về nhiều lĩnh vực cao siêu, uyên bác, thoạt đọc không hiểu, nghiền ngẫm mãi cũng vỡ vạc dần tới mức có thể diễn giải lại gần đầy đủ. Một hôm, tôi mua được cuốn sách cũ dày gần 800 trang khổ lớn, in từ năm 1900, giá có 3 hào. Đó là cuốn Những kẻ khốn nạn của Victor Hugo. Thấy rẻ thì mua, chứ chưa dám nghĩ đã đọc được. Nào ngờ, vừa mở trang sách, thấy chợt sáng bừng như người đầu tiên biết chữ. Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời rất dễ dàng, rất hào hứng trong gần 4 tháng. Khi vào bộ đội, ngồi nói chuyện với những cán bộ có học vấn cao, là trí thức, viên chức thời Pháp, tôi không hề bị lúng túng. Cái trí thức ăn đong, lượm lặt từng ngày đã bén rễ trong những từng trải của riêng tôi, được bộc lộ bằng một cách nghĩ, một cách nói tỉnh táo, có sức thuyết phục của một trí thức. Khi Hiệp định Geneva được ký kết, tôi được điều từ phòng chính trị liên khu miền Đông về tổ liên hiệp đình chiến không một ai ngạc nhiên cả. Chính tôi cũng tự tin sẽ hoàn thành tốt trọng trách mới. Từ trẻ đến già, chưa lúc nào tôi bỏ thói quen đọc sách. Nhờ cái vốn liếng trí thức ấy, bất cứ ở đâu, làm bất cứ việc gì, tôi đều gây được tranh luận. Tôi là một tính cách rất rõ ràng, lời khen cũng nhiều, lời chê cũng lắm. Khốn một nỗi, những người chê thường lại là cấp trên của mình. Từ năm 1956 cho tới năm 1985, là năm tôi nghỉ hưu, tôi đã trải qua nhiều cương vị công tác. Chính trị viên tiểu đoàn, chính ủy trung đoàn, chủ nhiệm chính trị một cơ quan chuyên môn, chính ủy một liên hợp xí nghiệp đóng tàu. Ở đâu, tôi cũng có một cách điều hành khác với người tiền nhiệm, khác với cả thói quen làm việc của tập thể ở đó. Lúc đầu cũng khó, nhưng dần dần, cách làm việc mới mẻ ấy đã thuyết phục được số đông bởi nó giản tiện hơn, hiệu quả, thiết thực hơn. Ngay cả những người không ưa tôi cũng nhận xét tôi là một cán bộ có tài gỡ rối và tạo nền móng cho sự phát triển. Tuy nhiên, cái thao gỡ và xây dựng của tôi phải được thi thố trong một tập thể ít nhiều có khuôn phép và truyền thống thì mới có cơ hội để tung hoành. Còn tự mình tìm ra cách kiếm tiền khi đã hưu nghỉ thì cái tài ấy chả được cái tích sự gì. Vì tôi phải bắt đầu từ cái trống không, không vốn liếng, không kinh nghiệm, không bạn bè. Tất cả đều phải bắt đầu từ cái bắt đầu. Năm 15 tuổi, tôi cũng đã vào đời từ con số 0, không vốn liếng, không học vấn, không nghề nghiệp, nhưng tôi còn có tuổi trẻ. Cái phiêu lưu, liều lĩnh của tuổi trẻ, cái lớn gan dám thử sức ở mọi nơi, mọi lúc của tuổi trẻ, cái khả năng có thể làm lại nhiều lần của tuổi trẻ. Chả có gì ràng buộc, đe dọa được tuổi trẻ, dầu có bị đẩy xuống 9 tầng địa ngục, vẫn còn dư sức lực và thì giờ tìm được lối lên. Tuổi già, chỉ có mỗi sự từng trải và khôn ngoan, ngoài ra là tay trắng. Chính sự từng trải và khôn ngoan cũng khuyên tôi không nên bắt đầu bất cứ cái gì mới lạ lúc đã về già. Đã có nhiều tấm gương tài liếp của nhiều cán bộ đã già còn làm cái việc phiêu lưu là kinh doanh vì quá nghe lời suối bẩy của con cái và đám bạn của chúng nó đến nỗi thân bại danh liệt. Ở xóm tôi cũng có một đại tá ở cơ quan hậu cần là loại người quen thuộc với hàng với tiền hơn bọn chúng tôi. Và ông đã đi buôn gỗ vì đầu những năm 80 chặt cây, buôn cây còn dễ. Tiền chục triệu có thể ngồi đếm từng tờ, đưa tận tay không sợ lầm. Nhưng những đống gỗ trong rừng để chỗ này một đống, chỗ kia một đống, rồi bảo là gỗ của mình, ai mà kiểm tra được. Ông đã tự đi kiểm tra mấy lần cho yên tâm. Tuổi già trèo đèo lội suối, ăn cơm vắt đã thiêu, móc võng ngủ trong rừng như thời chiến, nên không chịu được bền. Lần nào đi về cũng ốm cả tuần, có lần bị nước lũ cuốn suýt chết. Nên đành phải chỉ đạo từ xa, chỉ đạo qua một thằng trung vốn mới có 40 tuổi, có thể ăn khoai sống và ngủ trên trạc cây cả tuần vẫn béo mẫm. Một người có cái đầu cộng tác với một người có sức lực, cái nghĩ kết hợp với cái đi, cái làm cũng đã là khôn lắm. Nhưng cái chuyện lừa người đâu cần đến sự khôn ngoan của người khác, nên đã từ lâu, cái đầu của thằng trung vốn vẫn chỉ huy mọi tính toán của nó mà không cần phải mời ông bạn già làm cố vấn. Tiền thật gỗ giả, mất trắng cả 100 triệu. Khi tôi mới về ở khu tập thể, ông là người giàu nhất xóm. Bà vợ đeo nhẫn kim cương ở ngón tay, vòng ngọc ở cổ tay, dây vàng ở cổ, nói toàn 10 triệu, 100 triệu mua đất mua nhà cho các con. Bà vợ tôi ngồi nghe khép nép, mặt mũi đờ đẫn vì thèm. Bỗng chốc, cái gia đình ấy mất trắng cả, mất cả những khoản tiền lớn góp vốn của các con đi lao động ở Đức về. Ngày nào cũng có chuyện ầm ĩ từ trong nhà ra đến cửa của những người cho vay tiền đến đòi lãi. Tuổi già được nhìn cái cảnh ấy một lần là sợ lắm. Vợ chồng bảo nhau, cứ nên sống yên phận là hơn, muốn giàu không chừng lại mất luôn cả cái miếng nhà đang ở. Nhưng cái dại của người khác không thể ngăn được mình không dại, vì những cơ hội để thử một lần không phải là không có. Người khác bại, nhưng mình lại thắng thì sao? Nên tôi đã nghe một ông bạn mách kế đến một người bạn khác là đàn em thôi, trước kia có ở trong quân đội, nay là tổng giám đốc tổng công ty lương thực, xin nhận gạo của nhà nước đưa về Củ Chi, Hóc Môn, phân cho các hộ gia đình làm bánh tráng xuất khẩu, rồi mình lại thu số bánh tráng về giao lại cho cơ quan xuất gạo. Nói như bây giờ, đầu vào là gạo của nhà nước, đầu ra vẫn là nhà nước nhận hàng, mình là người trung gian, lấy công làm lãi. Thế là chắc ăn chứ gì, mà lãi cũng không nhỏ, một đợt giao hàng lấy hàng, thanh toán mọi chi phí rồi phải cầm tay cả 10 triệu. Chuyện ngon ăn thế mà tôi lại có cơ may vớ được sao? Vì tôi là người đã từng giúp rất tận tình cái người đang giúp tôi lúc này, chứ một đống tiền, bỗng dưng ai giúp không được cho ai. Tôi đã lấy 2 xe tải gạo khoảng 6 tấn, tới xe thứ 3, khi ngồi chờ vào cân, tôi mời cậu lái xe vào uống cà phê. Hút được non nửa điếu thuốc, cậu lái xe khoảng 40 tuổi, để râu để ria, vẻ mặt phong trần, nhìn tôi rất lâu rồi nói. Cháu đã chở 2 chuyến gạo cho bác, thấy tội nghiệp cho bác quá. Cháu xin hỏi thật, tại sao bác lại nhảy vào cái chuyện này? Tôi rất ngạc nhiên, nhưng cứ nói thật. Vốn liếng của tôi không có 1 đồng, mà lấy ra cả 10 tấn gạo là quá may mắn, sao chú lại nói tội nghiệp cho tôi? Người lái xe vẫn nói chậm rãi. Nếu bác lấy tiếp mấy xe gạo nữa rồi lấy tiền đâu mà đền? Tôi bắt đầu lo, nhưng chi hiểu sao? Tôi hỏi, tại sao tôi lại phải đền? Người kia nói, cháu làm nghề lái xe đi nhận gạo từ các tỉnh miền Tây về tổng kho đã gần 20 năm rồi. Cháu đã nhận gạo chỉ có thừa, cháu nhận gạo khô, đi đường nó ẩm lại nên cân bao giờ cũng dôi ra. Thằng cân kho cho cháu, nó đánh cái tay đủ hay thiếu là cháu biết. Không bao giờ nó cân đủ cho mình, cân đủ thì nó ăn gì, cân thừa thì lấy tiền đâu mà đền. Nên bọn nó đều cân thiếu là cái chắc. Bác cứ nhìn cái tay nó đánh mà coi, ngón trên nó đánh ra, ngón dưới nó lại đánh vào, thành ra nó không đánh tí nào. Một bao gạo có bao giờ là 100 ký đâu, một mã cân hụt bao nhiêu cân gạo, bác có biết không? Rồi bác lấy tiền đâu mà đền vào cái chỗ hụt đó? Nghe cậu ta nói xong, tôi sợ đến muốn vãi đái ra quần. Cả tháng nay, chồng đi nhận gạo kho, vợ đi giao gạo cho các hộ làm bánh tráng, chưa kịp xem lại sổ sách để biết thừa hay thiếu. Cậu lái xe lại nói, theo cháu, các bác đã già, không nên nhảy vào nghề mới, chỉ làm tiếp những nghề đã có sẵn mà thôi. Nhảy vào nghề mới là phải đi từ A, từ cái nhỏ cái dễ, nghề dạy nghề mà tinh khôn dần. Lúc đầu, bác phải chấp nhận thua lỗ, rồi từ đó mới có kinh nghiệm. Mới vào nghề đã nhận những việc quá lớn, làm sao kiểm soát nổi? Việc của bác phải cả 10 người làm đã chắc ăn chưa? Bác còn củ cải để đền không? Còn thời gian để làm lại không? Tôi nói như người hụt hơi. Tôi chỉ có mỗi nghề đánh nhau, chứ còn có ngân nghề nào khác. Người lái xe từng trải và tốt bụng cười nhỏ. Có đấy, bác có cái nghề rất ít người có trong cái thời buổi bây giờ. Trên đời này, có mấy ai có cái quyền được lấy vật tư của nhà nước như bác. Nhiều người có tiền tỷ, cậy thầy cậy thợ, lại dư cả tiền để chi cho cái sự nhờ vả ấy mà đâu có được. Đấy là cái tài riêng của bác, cái hơn người của bác. Nhưng bác chỉ nên làm tới đó thôi, còn gạo đã ra đến cửa kho, thì thiếu gì người đến xin làm tiếp. Họ lắm tiền, lại thạo việc, từ gạo đến thành bánh tráng, chỉ làm một nhoáng là xong ngay à. Mình ăn ít đi, nhưng ăn chắc, lại nhàn. Bác nghĩ sao? Cái kế ấy, tuy hay, nhưng muốn làm theo, phải có sự chuẩn bị. Bây giờ là lỡ rồi. Đành chịu. Nhưng bài học quan trọng hơn là, ông thầy đã gợi cho tôi một cách suy nghĩ mới. Tôi là ai? Tôi đang có cái gì? Tôi là một cán bộ chính trị có tài tổ chức và chỉ huy. Cái tài ấy, xem ra chưa hết thời đâu. Nó là cái vốn để tôi thích ứng dần với thế thời mới. Tôi quen biết rộng, non nửa đều là người đương quyền. Người đã về hưu thì đàn em họ làm, con cháu họ làm, tôi cũng có quen. Tôi lại có một đội ngũ nhân viên kỹ thuật ở cái sinh nghiệp tôi vừa từ đó ra đi. Anh em đều thương tôi và rất tin tôi. Đó là cái vốn tôi đang có. Cái vốn ấy đâu đã vô dụng. Ngay chiều hôm đó, vợ chồng tôi mời ông thầy lái xe lại nhà dùng cơm với gia đình để bày tỏ lòng biết ơn những lời khuyên một đời không thể quên. Tôi chỉ có thể làm bằng những gì tôi đã có. Tôi vẫn phải là tôi để hành động trong hoàn cảnh mới. Tôi đâu phải là người tay trắng như tôi đã ngộ nhận về chính mình. Tôi đã có niềm tin mới để đối đầu với những khó khăn tự tôi gây ra do cái ngu cái dại của tôi. Trước hết, tôi ngưng ngay việc lấy tiếp gạo. Với số gạo đã có, tôi phân phối cho các hộ chuyên làm bánh tráng ở Củ Chi và Hóc Môn làm gia công cho mình. Việc ấy không khó khăn gì. Nhưng đưa bánh tráng về thành phố thì gặp trở ngại lớn vì đang thời ngăn sông cấm chợ. Đem hàng vào thành phố là phải nộp thuế buôn chuyến. Một trạm thuế ở Củ Chi, một trạm ở Hóc Môn, nộp thuế cho hai nơi ấy thì còn gì là lãi. Thôi thì đủ các thứ giấy tờ, đủ mọi lời xin xỏ, ủy ban huyện cũng can thiệp, nhưng cũng chỉ được giảm thuế phần nào. Phải vay nợ lại đóng thuế vì hàng chưa giao, lại đến nợ giao hàng mới khổ. Công ty xuất nhập khẩu trong tổng công ty lương thực kiểm tra mặt hàng, kết luận hàng không đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu. Đúng là không đủ tiêu chuẩn thật, vì gạo xấu làm sao ra được bánh tốt. Nếu có người chỉ bảo trước, thì gạo lấy trong kho phải bán đi để mua gạo tốt theo giá ngoài. Có thua thiệt chút ít, sẽ lấy tiền lãi bù vào, vẫn là có lãi. Giám đốc xuất khẩu tránh mặt, chỉ cho trưởng phòng kế hoạch làm việc với tôi. Anh này sắt đá lắm. Họ có lý, vì họ thạo nghề hơn tôi. Tôi đuối lý, vì tôi ngu dốt hơn họ. Đã ngu, thì mọi lời kêu van đều vô ích. Chỉ có một cách là đút lót. Trưởng phòng kế hoạch đã nhắc khéo đến nhà riêng của anh ta để bàn tiếp. Tôi đã nhận ra cái tín hiệu ấy, nhưng tôi không còn gì để bàn riêng cả. Trong nhà đến một chỉ vàng cũng không có. Vay lãi để trả tiền thuế cũng đủ sặc máu rồi. Theo kế hoạch, bánh tráng phải nhập kho trước Tết đề xuất, số hàng kém phẩm chất thì đưa ra chợ bán cho các mối. Đằng này, kéo dài cả mấy tháng, bánh mốc meo hết, lại phải mướn cả nhà làm kho để hàng. Coi như mất trắng, phen này đi tù là cái chắc. Bao nhiêu khôn ngoan một đời, rút lại để ngồi tù lúc cuối đời, nghĩ mà uất quá. Tôi lại vác mặt lên, nhờ tổng giám đốc cứu cho. Bánh tráng không đúng phẩm chất thì không thể nhập được, đó là luật. Gạo vay của nhà nước là phải trả theo hợp đồng, không thể thiếu một cân, cũng là luật. Đã có gan ký hợp đồng thì phải có gan đền nhà nước. Nói thế, nhưng người bạn cũ đã cứu tôi thật, cũng nhẹ nhàng thôi, vì họ có quyền. Ấy là bán hết trấu trong kho cho tôi. Trấu nhà nước bán có 10 xu một ký, trấu bán ra ngoài những 50 xu một ký. Số tiền bán trấu thanh toán vừa đủ số gạo vay. Lại còn dư được chút ít, coi như tiền công của hai vợ chồng, ngày ngày đạp xe cả trăm cây số thành phố Củ Chi, thành phố Hóc Môn trong gần nửa năm. Khi về hưu, tóc tôi mới hoa râm, đền xong vụ bánh tráng mốc, tóc tôi đã bạc trắng. Như tôi đã nói, tôi về hưu vào đúng dịp nhà nước tháo bỏ cơ chế hành chính bao cấp, khuyến khích nền kinh tế nhiều thành phần, không còn giá trong giá ngoài, tất cả chỉ một giá, không ngăn sông cấm chợ, hàng và tiền lưu chuyển tự nhiên theo cái cầu và cái cung của toàn xã hội. Trật tự kinh tế trở lại cái có thật của nó, không bị bóp méo đi vì những mong muốn chủ quan. Nói thì thế, còn lúc làm thì cái sau vẫn dính vào cái trước, trộn lẫn với cái trước, khó tách bạch lắm. Về đại thể là một tình hình rất lành mạnh, rất đáng mừng, mở ra nhiều hy vọng. Nhưng với từng gia đình lại là thời của nhiều tấn bi kịch. Vì họ không được chuẩn bị để đối phó với những thay đổi chóng mặt ấy. Đồng tiền dần dần bộc lộ sức mạnh khuynh đảo của nó, thay thế cho mọi giá trị trước đây được xã hội tôn vinh. Vì cả mọi người bỗng nhiên đều rất cần tiền vì đang rất thiếu tiền và nhốn nháo, bồn chồn đến mù quáng trước sự cám dỗ của đồng tiền. Kể một câu chuyện cho vui, tôi có một thằng cháu gọi là Bác, là sĩ quan công an chuyên truy bắt những kẻ vượt biên phạm pháp bằng đường biển. Một lần, vào năm 1978, khoảng 3-4 giờ sáng, hắn đi dọc bờ biển Rạch Giá, đi một mình để nghiên cứu những nơi thuyền có thể cập bờ, bất chợt thấy một bóng người như vừa đi vừa chạy gần, dáng vẻ khả nghi, liền quát đứng lại. Cái bóng kia liền khom người xuống, rồi lùi chạy rất nhanh, chạy được một quãng, liền ném một cái gì đó xuống bãi cát. Hắn vừa để mắt vào cái vật ném dưới chân lúc ngẩng lên, cái bóng đó đã mất hút. Đó là cái túi rết nhỏ, trong nhét một bộ quần áo lót, và một gói nhỏ, nhưng nặng, bọc giấy dầu. Mở gói ra là 10 miếng vàng, mỗi miếng một lượng, 10 lượng, mà chỉ có một mình hắn, trong đêm. Bố mẹ hắn ở quê rất nghèo, còn ba em đang ăn học, hàng tháng. Hắn vẫn phải trích ra một khoản tiền trong lương giúp gia đình. Chỉ với 2 lượng vàng, hắn có thể mua được một dinh cơ đẹp nhất xã của một người trong họ muốn bán để vào Nam sinh sống với các con, gần một thổ ở 4 sào, một khu nhà mới xây, một vườn cây ăn trái, rồi chuồng trại chăn nuôi, ao thả cá, giếng nước có máy bơm, nhà ở của địa chủ ngày xưa cũng không thể bằng, mà chỉ có 2 lượng vàng. Hà lại đang cầm trong tay, không một ai có thể biết, không một ai có thể ngờ, nhưng 10 lượng vàng. Vậy mà hắn đã nộp hết lên cấp trên, chỉ hơi bực khi có một người đã hỏi nửa đùa nửa thật. Mày nộp cả hay mới nộp một nửa? Năm ấy trong họ, kể cả tôi, đều khen thằng bé rất khá, làm công an mà không tham tiền thì dân được nhờ nhiều. Còn bây giờ, mỗi lần nhắc lại thì cả mọi người đều chê là thằng ngu. Có người còn nói, cái số vàng ấy sẽ không biết lối tới công quỹ đâu, không chừng lại lạc vào túi mấy cha đương quyền. Hắn chỉ cười, chứ không dám nói là hắn cũng đã bắt đầu tiếc. Thế sự thay đổi, nên nhân tâm cũng thay đổi, trách thế nào được. Còn mấy chuyện sau, vừa buồn cười, vừa thương tâm. Một đại tá quân nhu về hưu, nghe thằng cháu xui đi vay 2 cây vàng, lãi suất cao, cùng nó buôn cái bếp, tức là con heo phun dầu của máy chạy diesel, ngoài Bắc có nhiều nhưng trong Nam thì hiếm. Nhưng buôn một lần lỗ quá nửa số vốn vì cấu tạo máy của các nước xã hội chủ nghĩa khác với máy các nước tư bản nên lắp vào không được. Buôn phải có nghề, phải hiểu máy móc mới dám buôn phụ tùng máy móc. Phải có mối mua mới đem hàng vào, phải có hệ thống báo giá mới dám buôn. Tiền tuy liền kề tay, nhưng phải sáng mắt mới nhìn thấy nó chứ đã mù làm sao kiếm được tiền. Tôi mách nước, ông vốn là nông dân, lại chiến đấu lâu ở trong này, nên xin một ít đất ở Long Khánh trồng cây công nghiệp là chắc ăn nhất. Dạy người thì khôn thế, nhưng đến việc của mình vẫn cứ rất dại, vậy mới gọi là đời. Lại có một ông trưởng cảng vụ, tổ chức và chỉ huy đều giỏi, về hưu liền tập hợp một số anh em có nghề lập hợp tác xã sửa chữa tàu của tư nhân. Kinh doanh đúng nghề là tính đúng lắm. Làm được một năm, thấy công ty Thanh Hương của Nguyễn Văn 12 vay tiền trả lãi suất 12%, sản xuất gì buôn bán gì mà mỗi tháng được lời lớn đến thế. Vậy là ông ta bèn lấy vốn của hợp tác xã cho cái công ty làm ăn quá giỏi kia vay, lại thế chấp cả nhà để vay ngân hàng mấy trăm triệu cho Thanh Hương vay tiếp. Nó đổ, bao nhiêu tiền mất sạch, tiền của hợp tác xã không trả được. Lãi ngân hàng lớn lên mãi, lấy gì mà trả, đành chịu án tù 18 năm, vợ con phiêu dạt đi mọi nơi tìm kế sinh sống. Năm vào tù đã 57 tuổi, năm ra tù sẽ là 75 tuổi. Có còn sống tới năm mãn án để đoàn tụ với vợ con không? Một ông đại tá là trưởng phòng quân huấn, cũng là người tính toán giỏi, vì ỷ mình giỏi tính toán nên mới dám buôn hàng Trung Quốc nhập lậu qua biên giới vì nhà ông ở Hải Phòng. Cũng thế chấp nhà vay tiền ngân hàng, bán xe máy, bán mọi thứ có thể có tiền, rồi vay của họ hàng, của bè bạn, gọi là huy động vốn. Khi ông ta vào Sài Gòn để thăm thú thị trường, tôi có lời can còn nói diễu. Muốn kiếm tiền lớn thì phải có chút mạo hiểm, nhát như ông thì làm quầy thuốc lá ở góc phố cũng đủ cơm ngày 2 bữa. Buôn được dăm chuyến đều chót lọt, lại mới đập vào vốn cũ là một tên tuổi được nhắc trong giới buôn bán ở đất cảng. Nên ông tự tin lắm, lại cặp bồ với một bà buôn chuyến, gọi là buôn có bạn, bán có phường, vì ông này tuổi đã ngoài 60 nhưng còn háo hức chuyện trai gái như một thanh niên. Một lần nhận hàng ở Quảng Ninh, nhận xong kéo nhau đi nhậu, trong lúc say còn sinh chuyện đánh nhau. Về đến khách sạn là rúc đầu vào nách bà bạn buôn mà ngủ. Quá trưa hôm sau mới tỉnh dậy, tiền nong, hàng hóa cùng với bà bạn buôn đã mất tăm mất tích. Trình báo công an, họ chỉ cười, đất buôn lậu, lừa nhau mỗi ngày cả trăm vụ, biết ai mà tìm. Tiền tàu xe về Hải Phòng cũng không có, nhà cửa mất sạch, các chủ nợ đến siết nợ. Đến cái sổ hưu cũng bị họ giữ để trừ nợ dần. Treo cổ chết được chăng? Không chết được thì đành đi ăn mày đến hết đời, chứ còn gì mà làm lại. Nghe chuyện mà buồn mà sợ, để tự răn mình. Nhưng tôi đâu có bỏ ngoài tai khi có người mách kế vay gạo nhà nước làm gia công bánh tráng. Cũng chưa từng nghe ai nói làm gia công cho nhà nước lại nguy hiểm. Mà hóa ra suýt chết. Tuy chưa táng ra bại sản, chưa đi tù, cũng vẫn còn cái ăn, còn có thể làm lại, nhưng chỉ một lần lo sợ ấy đã bạc hết tóc.